Kính thưa cộng đoàn, bí tích thánh thể là một bí tích kỳ diệu của tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn gần gũi con người và ở với con người. Không phải là từ khi Đức Giêsu giáng sinh thì Thiên Chúa mới hiện diện ở nơi con người, nhưng mà Thiên Chúa đã hiện diện từ muôn thuở và Ngài luôn hiện diện. Nhưng mà Ngài hiện diện một cách vô hình và trong quyền năng của Ngài. Điều đó làm cho nhiều người không cảm nghiệm được Thiên Chúa gần gũi họ. Vì vậy mà Thiên Chúa đã phái con một của Ngài nhập thể để ở với chúng ta. Ngài có xương có thịt như chúng ta. Ngài cùng ăn cùng uống và cùng cảm thông những nỗi yếu đuối của con người. Và rồi con một Thiên Chúa đó, vì yêu thương nhân loại, trong kế hoạch cứu độ của chính Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu đã chấp nhận chết một cái chết đau thương trên thập giá để xóa tội con người và để làm cho con người được hòa giải với Thiên Chúa và con người được hòa giải với nhau, để con người bước vào đời sống yêu thương của chính Thiên Chúa Ba Ngôi, và để con người có thể cảm nghiệm được tình yêu thần linh của Thiên Chúa ở trong chính mình. Kính thưa cộng đoàn, tất cả những điều đó đã được diễn tả qua các bài kinh thánh mà chúng ta nghe đọc ngày hôm nay. Thiên Chúa đã hiện diện với dân tộc Do Thái và Ngài ban lề luật cùng giao ước cho dân tộc Do Thái, để qua dân tộc này một dân tộc sẽ thờ phượng Ngài và qua đó mọi người có thể nhận biết được Thiên Chúa là đấng nào. Ông Môi-se sau khi vâng lệnh Chúa để làm những phép lạ mở mắt cho Pharaoh và qua đó có thể làm cho dân tộc Do Thái được thoát khỏi biển đỏ mà đi vào miền đất hứa như Chúa đã hứa với Abraham, thì cái ngày sau cùng ở trên đất nước Ai Cập, Thiên Chúa đã nói với ông Môi-se là Thiên Chúa sẽ hủy diệt tất cả những con đầu lòng của loài vật cũng như là loài người. Và qua biến cố đó, Pharaoh phải để cho dân tộc Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Và một dấu chỉ đó là phải giết một con chiên vẹn tuyền, ăn vội vã và rồi sau đó thì vượt qua biển đỏ. Nên cũng từ ngày đó mà dân tộc Do Thái vẫn ghi nhớ và đặt tên cho ngày lễ đó là ngày lễ giải phóng hay là lễ vượt qua. Và ngày hôm nay sau khi đã vượt qua biển đỏ thì ông Môi-se đã vâng lệnh Chúa để đón nhận lề luật của Thiên Chúa và giao ước của Thiên Chúa. Và để có thể đón nhận giao ước với Thiên Chúa như thế thì ông đã có những cái nghi lễ đặt 12 hòn đá tượng trưng cho 12 dân tộc Israel và truyền cho các thanh niên giết những con bò và rồi rẩy máu của bò trên bàn thờ, trên của lễ, rồi đốt của lễ toàn thiêu. Rồi sau khi đọc những lời giao ước, những luật lệ mà Chúa truyền ban thì ông rảy trên dân chúng chính cái máu bò đó. Trong bài đọc mà gửi cho tín hữu Hebri thì tác giả Kinh Thánh cũng nói về vị Thượng Tế. Vị Thượng Tế của Cựu Ước mỗi năm vào trong Cung Thánh một lần, và ông vào để cũng rảy máu của những con chiên con bò để thanh tẩy, và xin Chúa xóa tội cho chính mình và xóa tội cho dân. Còn Đức Giêsu vào cung thánh một lần, mà một lần vĩnh viễn, làm cho dân được khỏi tội. Và máu của Đức Giêsu đổ ra như bài đọc vừa xong chúng ta nghe, là máu giao ước vĩnh cửu. Kính thưa cộng đoàn, những ý tưởng đó làm cho chúng ta suy niệm về mầu nhiệm của bí tích thánh thể qua những giai đoạn của Kinh Thánh. Máu là một sự sống, và đối với dân tộc Do Thái không bao giờ được ăn máu, từ vì máu là sự sống mà Thiên Chúa ban cho con người và ngay cả súc vật nữa, nên vì vậy không được đổ máu người vô tội. Và khi người ta dùng máu trong các nghi lễ, điều đó nói lên rằng sự sống được ký kết, sự sống của Thiên Chúa và sự sống của con người được ký kết trong máu, tức là trong sự sống. Nên ai vi phạm thì coi như người đó đã vi phạm vào sự sống. Nên khi ông Môi-se, rồi sau này tất cả những nghi lễ của người Do Thái đều giết những con vật làm vật hiến tế. Vậy máu ở trong Cựu Ước đã diễn tả là một máu mang lại sự sống. Như vừa xong chúng ta nói, máu được bôi lên cửa của những người Do Thái thì các thần sẽ không giết những con đầu lòng của người Do Thái, và những cánh cửa nào không có máu bôi lên thì sẽ bị tru diệt. Nên máu tượng trưng cho sự sống, và máu ở trong thời Cựu Ước đã là máu làm cho dân tộc Do Thái được sống. Nên khi ông Môi-se ký kết giữa Thiên Chúa và dân của Ngài một cái giao ước, và bằng cách rảy máu trên dân chúng, điều đó nói lên rằng cái giao ước đó đã được ký kết thật sự, và nó có tính cách vững bền. Điểm thứ hai trong các bài đọc ngày hôm nay, và cũng là ý nghĩa của bí tích thánh thể, đó là máu là một hình thức của giao ước, hay là một vật liệu để làm nên giao ước. Vậy nếu xưa kia khi mà máu rảy trên dân và những lời giao ước được đọc lên, thì dân và Thiên Chúa đã ký kết một cái giao ước thật sự. Từ nay dân tộc Do Thái sẽ thuộc về Chúa, và họ chỉ thờ phượng một Thiên Chúa mà thôi. Họ được liên kết với Thiên Chúa trong sự sống của Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng hứa là Ngài sẽ trung thành với lời cam kết đó, là Ngài sẽ nhận dân tộc đó làm dân tộc riêng, Ngài sẽ ban cho dân tộc đó nhiều ân huệ lớn lao. Rồi điểm thứ ba nữa là máu ở trong Kinh Thánh cũng diễn tả là máu tha tội. Từ vì nếu trong trường hợp máu của các thượng tế rảy trên dân chúng, máu của các con bò, con dê mà thượng tế rảy trên dân chúng có một mãnh lực là tha tội cho chính thượng tế và dân tộc Do Thái, thì máu cũng chính là máu của những con vật mà theo tập tục của Cựu Ước là người ta có thể đặt tay lên trên một con vật để rồi sát tế nó, hay là đặt tay trên con vật để rồi giải phóng nó, coi như nó mang tội của con người. Vậy máu của một con bò, con chê, con chiên tượng trưng cho một sự tha thứ của Thiên Chúa đối với dân, thì máu của Đức Giêsu đổ ra lại càng có một ý nghĩa lớn lao hơn nữa. Từ vì Đức Giêsu từ trời xuống, Ngài mang một sự sống thần linh đến cho nhân loại. Ngài đến để ban sự sống cho nhân loại. Và Chúa Giêsu đã nói: ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì người đó có sự sống đời đời. Và máu của Đức Giêsu đổ ra trên thập giá là máu tân ước vĩnh cửu. Ngài đổ một lần thôi, nhưng mà có giá trị vĩnh viễn, tại vì Ngài là con Thiên Chúa và là con người. Và máu đó là máu ký kết để cho một dân tộc mới thay cho dân tộc Do Thái, là tất cả những con người nào tin vào Đức Giêsu thì sẽ trở nên dân riêng của Thiên Chúa, trở nên những nghĩa tử của Thiên Chúa. Và những con người đó đã được ký kết trong chính máu của Đức Giêsu đổ ra trên thập giá. Và máu của Đức Giêsu đổ ra để tha tội cho muôn người. Nên máu của Đức Giêsu là máu của sự sống thần linh. Máu của Đức Giêsu là máu giao ước, và máu của Đức Giêsu là máu tẩy rửa con người khỏi tội lỗi và làm cho con người trở nên những nghĩa tử của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, với những suy niệm đó, để chúng ta có thể cảm nhận được rằng bí tích thánh thể là một bí tích tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa cho nhân loại. Bí tích đến đó đem lại sự sống cho những người nào lãnh nhận. Bí tích đó làm cho con người chúng ta trở nên những con người mới của Thiên Chúa, là những nghĩa tử của Thiên Chúa. Và máu đó, bí tích thánh thể, nuôi dưỡng chúng ta, làm cho chúng ta được sạch tội. Nên trong ngày kính bí tích thánh thể ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta hằng ngày chúng ta đón nhận lời Chúa, hằng ngày chúng ta hiệp thông với mình máu Thánh Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta được luôn luôn liên kết với Thiên Chúa. Liên kết với Thiên Chúa là sự sống, liên kết với Thiên Chúa để chúng ta luôn luôn là những người con ngoan của Thiên Chúa, liên kết với Thiên Chúa để chúng ta có thể thừa hưởng nước trời mà Thiên Chúa hứa ban cho những người gắn bó với Ngài.